Nhật Việt cùng phối hợp điều tra nghi án đưa hối lộ. Thông tin ngắn gọn này mới được Đại sứ quán Nhật ở Hà Nội xác nhận với VOA Việt ngữ hôm 25 tháng 3. Cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật cho biết chính phủ nước này đang tích cực phối hợp với chính phủ Việt Nam điều tra thu thập thông tin để làm rõ điều gì đã xảy ra. Tờ Yomiuri Shimbun trước đó đưa tin Chủ tịch Công ty Tư vấn Đường sắt JTC khai nhận rằng công ty đã lại quả cho quan chức Việt Nam 80 triệu yên, tương đương hơn 16 tỷ đồng Việt Nam, để đổi lấy một gói thầu dự án ODA tại Việt Nam trị giá 4,2 tỷ yên. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an Việt Nam đã vào cuộc điều tra nghi án, còn Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã được cử sang Nhật để tiếp cận các nguồn thông tin về nghi án nhận hối lộ. Trao đổi với VOA Việt ngữ, kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho biết ông rất buồn và xấu hổ khi nghe tin. Ông Doanh nhận định rằng vụ đút lót của JTC ảnh hưởng tới mối quan hệ Việt-Nhật đang được nâng cao, cũng như ảnh hưởng tới việc giải ngân ODA của Nhật.
Theo như là lần trước đấy, thì Quốc hội Nhật đã có phản ứng và chính phủ Nhật đã có tạm thời đình chỉ việc giải ngân ODA trong vòng 6 tháng. Thì tôi cũng nghĩ rằng là trong tình hình hiện nay, mặc dù là quan hệ hai bên hết sức là tốt đẹp, thì rất có thể là phía Nhật sẽ phản ứng, bởi vì đây là tiền của người dân Nhật đóng thuế, và trong Quốc hội Nhật thì người ta cũng muốn là cái tiền đóng thuế đó phải được sử dụng một cách có hiệu quả. Cho nên là tôi e rằng là trong công luận của Nhật và trong phản ứng của Hạ nghị viện Nhật sẽ có những các cái phản ứng không thuận lợi đối với cái việc giải ngân tức thời cái số vốn của Nhật đối với Việt Nam.
Hồi năm 2008, tờ Yomiuri Shimbun cũng từng đưa tin về việc ông Huỳnh Ngọc Sĩ, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đồng thời là giám đốc ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh khi ấy, nhận hối lộ từ công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật để cho công ty này thắng thầu dự án. Vụ việc đã khiến ông Sĩ phải nhận án tù chung thân vì tội nhận hối lộ và Nhật tạm thời đóng băng việc cấp vốn ODA cho Việt Nam. Theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh, Nhật là nguồn cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam và số vốn này đóng góp vào sự phát triển kết cấu hạ tầng của Việt Nam. Nghi án hối lộ mới nhất đã thu hút được sự quan tâm của dư luận ở trong nước và trở thành một đề tài nóng trong mấy ngày qua. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức nói với VOA Việt ngữ rằng bà hy vọng vụ việc sẽ được điều tra rốt ráo.
Không có lửa thì không thể có khói được. Khi đã có thông tin thì chắc chắn là có tham nhũng. Bây giờ là phải có những người là công dân mà điều tra lại, phải trả lời công khai với trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Thế thì mới có thể tin được.
Báo chí trong nước hôm 24 tháng 3 đã đăng tải tên và chức vụ của một số quan chức ngành đường sắt bị đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc liên quan tới công ty JTC. Trả lời báo điện tử VN Express về việc xử lý vi phạm nếu việc đưa và nhận hối lộ là đúng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Đạt Tường nói rằng đây là việc lớn liên quan đến sinh mệnh chính trị của người khác nên không thể vội vàng đưa ra đánh giá được. Tiến sĩ Doanh nói, ông hy vọng sự việc sẽ lại soi rọi một ánh sáng nữa, một tia sáng nữa vào việc chống tham nhũng, và Việt Nam sẽ rút ra những bài học nghiêm chỉnh để sửa đổi luật pháp và tăng cường sự giám sát để tránh những vụ việc sẽ diễn ra lặp lại trong tương lai. Trung Quốc kêu gọi Mỹ công bằng trong tranh chấp Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24 tháng 3 nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng Hoa Kỳ nên có thái độ công bằng trong vụ tranh chấp ở Biển Hoa Đông và Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói với người đứng đầu Nhà Trắng rằng phía Mỹ nên có một thái độ khách quan và công bằng, phân biệt đúng sai và cần phải hành động nhiều hơn nữa để thúc đẩy một giải pháp phù hợp và cải thiện tình hình. Hãng tin nhà nước của Trung Quốc không đưa ra các thông tin chi tiết về bài phát biểu của ông Tập trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân ở Hà Lan mà Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng tham dự. Trung Quốc đã nhiều lần thúc giục Mỹ không đứng về phía nào trong các cuộc tranh chấp lãnh hải, dù Washington luôn nói họ trung lập trong vấn đề này. Ngoài tranh chấp trên biển, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung cũng bàn về tình hình ở Ukraine, Bắc Hàn và quan hệ hợp tác quân sự song phương. Ông Tập được trích lời nói thêm rằng ông hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ củng cố thêm nữa hợp tác quân sự và tiến hành thêm nữa các cuộc diễn tập chung nhằm ngăn tránh sự hiểu lầm cũng như các tính toán sai lầm. Theo tờ China Daily, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hai nhà lãnh đạo đã đạt được 10 thỏa thuận, trong đó có việc thiết lập các nguyên tắc về an toàn hàng hải và không phận tại các vùng biển quốc tế. Mỹ trao đổi với người dân về việc ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm 25 tháng 3 đã tổ chức buổi cung cấp thông tin cho khoảng 80 người dân địa phương về tiến độ của dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Giám đốc USAID cho biết dự án được chính thức khởi công tháng 8 năm 2012 này vẫn đúng tiến độ và đáp ứng mục tiêu hoàn thành xử lý ô nhiễm vào năm 2016. Tin cho hay, những người tham dự được trấn an rằng kế hoạch giám sát và quan trắc môi trường đang được áp dụng để đảm bảo rằng ô nhiễm chỉ nằm trong phạm vi công trường dự án. Hồi năm 2013, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đồng ý tăng cường hợp tác để giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây cũng đã kêu gọi Mỹ với lương tâm và trách nhiệm của mình đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa vào việc làm sạch và khắc phục hậu quả bom mìn còn lại sau chiến tranh, cũng như việc khắc phục hậu quả nặng nề do chất độc màu da cam gây ra đối với người dân Việt Nam.